Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm: vì sao Tổng thống Trump trì hoãn trừng phạt quan chức Trung Quốc trong vụ Tân Cương; hơn 4.000 người đình công tại công ty đóng tàu cho Hải quân Mỹ; đại sứ Mỹ thăm hai nghĩa trang Việt Nam của hai bên Cộng hòa và Cộng sản; Mỹ tài trợ hơn 4.5 triệu đô la cho Đại học Fulbright Việt Nam; điều tra vụ giáo sư Mỹ yêu cầu sinh viên Việt Nam đổi tên, cùng với nhiều tin tức thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thống Donald Trump trì hoãn việc áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với các quan chức Trung Quốc bị cáo buộc đàn áp người Hồi giáo thiểu số ở Tân Cương. Reuters dẫn lời ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn công bố hôm 21 tháng 6 cho biết ông trì hoãn lệnh trừng phạt này vì lo ngại các biện pháp như vậy sẽ gây trở ngại cho các cuộc đàm phán thương mại với Bắc Kinh. Chúng tôi đang thương thảo một thỏa thuận thương mại lớn và tôi đã có một cuộc thỏa thuận lớn có khả năng bán được hàng trị giá 250 tỷ đô la. Ông Trump được dẫn lời trong một cuộc phỏng vấn dưới trang Axios hôm 19 tháng 6 khi được hỏi tại sao ông không ban hành lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đối với các quan chức Cộng sản Trung Quốc liên quan đến việc đàn áp ở khu vực Tân Cương. Liên Hợp Quốc ước tính rằng có hơn 1 triệu người Hồi giáo đã bị giam giữ trong các trại ở Tân Cương. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc tra tấn và lạm dụng nhóm người thiểu số này. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc và nói rằng các trại này giúp đào tạo nghề và giúp chống lại chủ nghĩa cực đoan. Các quan chức Hoa Kỳ trước đây nói với Reuters rằng kể từ cuối năm 2018, họ đã cân nhắc các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc về vấn đề Tân Cương, nhưng đã kiềm chế vì các cân nhắc về thương mại và ngoại giao. Theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được đàm phán vào 2019 có hiệu lực vào tháng 2 năm 2020, Trung Quốc đồng ý mua ít nhất 200 tỷ đô la hàng hóa và dịch vụ bổ sung của Hoa Kỳ trong 2 năm. Cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton cáo buộc trong một cuốn sách mới nói rằng Tổng thống Trump trong một cuộc họp vào năm 2019 đã tìm cách để Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp ông giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sắp tới, và ông Trump cũng khuyến khích ông Tập cứ việc xây dựng các trại ở Tân Cương. Ông Trump đã bác bỏ các cáo buộc. Từ năm ngoái, Hoa Kỳ đã đặt ra các hạn chế nhập khẩu đối với một số công ty Trung Quốc và cấm thị thực đối với các quan chức không nêu tên của Trung Quốc vì có liên quan đến vấn đề Tân Cương, nhưng không áp dụng các biện pháp trừng phạt của Bộ Tài chính. Hôm 17 tháng 6, Tổng thống Trump ký ban hành luật kêu gọi trừng phạt đối với Tân Cương, khiến Trung Quốc đe dọa trả đũa. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng ông có toàn quyền quyết định áp dụng bất kỳ biện pháp nào. Hôm 22 tháng 6, Hàn Quốc cho biết các thông tin của cựu cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Bolton viết về các cuộc thảo luận giữa các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và hai miền Triều Tiên trong cuốn hồi ký của ông là không chính xác và bị bóp méo, theo hãng tin Reuters. Ông Bolton đưa ra chi tiết trong cuốn sách về các cuộc đàm phán trước và sau ba cuộc gặp gỡ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bao gồm cả lý do vì sao hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai của họ tại Việt Nam bất thành. Cuốn sách có tựa The Room Where It Happened, A White House Memoir, dự kiến xuất bản vào ngày 23 tháng 6, nhưng báo chí đã trích đăng. Báo chí dẫn lời ông Bolton viết rằng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, người rất muốn cải thiện mối quan hệ với Triều Tiên, đã đưa ra những kỳ vọng không thực tế đối với cả ông Kim và ông Trump vào trong chương trình nghị sự thống nhất của riêng mình. Ông Chun Wei-yeon, cố vấn an ninh quốc gia của Hàn Quốc, cho biết trong một tuyên bố đề cập đến mô tả của ông Bolton về các cuộc gặp tham vấn cấp cao nhất, nó không phản ánh các thông tin thật và đã bóp méo thông tin. Ông Trung không nói chi tiết về các lĩnh vực cụ thể mà Hàn Quốc cho là không chính xác, nhưng cho biết ấn phẩm này đã đặt ra một tiền lệ nguy hiểm. Ông nói, Việc đơn phương xuất bản các tham vấn được thực hiện dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau đã vi phạm các nguyên tắc cơ bản của ngoại giao và có thể làm tổn hại nghiêm trọng các cuộc đàm phán trong tương lai. Ông Trump và ông Kim gặp nhau lần đầu tiên tại Singapore vào tháng 6 năm 2018 với hy vọng nỗ lực ép Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và về phần Washington thì sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Nhưng hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim lần thứ hai diễn ra tại Việt Nam vào đầu năm 2019 đã sụp đổ khi ông Trump từ chối lời đề nghị của ông Kim về việc dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ thì Triều Tiên mới từ bỏ cơ sở hạt nhân của họ. Hơn 4.000 công nhân tại một trong những công ty đóng tàu lớn nhất của Hải quân Hoa Kỳ đình công hôm 22 tháng 6 sau khi từ chối một hợp đồng 3 năm, theo hãng tin AP. Đó là một cuộc đình công đầu tiên của công nhân sản xuất tại nhà máy Pratt Iron Works trong hơn 20 năm qua. Vụ đình công bắt đầu vào lúc nửa đêm khi hợp đồng cũ hết hạn trong một cuộc tranh chấp tập trung vào hợp đồng thầu phụ, quy tắc làm việc, lợi ích thâm niên về tiền lương. Việc đóng tàu của công ty Pratt Iron Works đã bị đình trệ 6 tháng, một phần do đại dịch COVID-19, và cuộc đình công này đe dọa sẽ tiếp tục trì hoãn việc sản xuất tàu khu trục cho Hải quân Hoa Kỳ. Công ty cho biết, đề xuất hợp đồng 3 năm sẽ giúp công nhân sản xuất tăng lương 3% mỗi năm. Nhưng công đoàn người đóng tàu đã phản đối hợp đồng này với hơn một chục thay đổi mà họ xem là một sự nhượng bộ, bao gồm cả việc thuê các nhà thầu phụ. Công ty Machinist Union Local S6, đại diện cho 4.300 công nhân, đã bỏ phiếu 87% ủng hộ cuộc đình công. Kết quả bỏ phiếu được công bố hôm 21 tháng 6, cũng theo hãng tin AP. Công nhân thất vọng kể từ khi hợp đồng cuối cùng trong đó công đoàn Machinist chấp nhận nhượng bộ được coi là cần thiết để giành được một hợp đồng với tuần duyên Hoa Kỳ và để công nhân không bị mất việc. Nhưng vào năm 2016, Bath Iron Works đã mất hợp đồng này vào tay một xưởng đóng tàu khác. Công ty cũng mất một hợp đồng đóng tàu khu trục cho Hải quân vào cuối tháng 4 năm nay. Người sử dụng ứng dụng TikTok và người hâm mộ nhạc pop Hàn Quốc K-pop tự nhận đã góp phần làm giảm số người tham dự tại cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump tại Tulsa, Oklahoma hôm 20 tháng 6, theo hãng tin Reuters. Tuy nhiên, đại diện chiến dịch tranh cử của ông Trump đổ lỗi cho truyền thông loan tin giả đã cảnh báo người dân tránh xa cuộc vận động vì virus corona, cũng như cho rằng những người phá đám không hiểu cách thức chiến dịch tranh cử của Tổng thống vận hành. Reuters cho biết đây là cuộc vận động đầu tiên của ông Trump trong nhiều tháng qua, nhưng người dùng mạng xã hội trên các nền tảng, bao gồm ứng dụng chia sẻ video TikTok, được nhiều người sử dụng cho biết họ đã đăng ký online miễn phí để tham dự sự kiện này, nhưng không có ý định tới đó. Hơn một tuần trước khi diễn ra cuộc vận động tại Tulsa, các nhóm này đã huy động ghi danh cho một sự kiện mà họ không có ý định tham dự, theo hãng tin AP. Mặc dù không thể quy rằng hành động này khiến cuộc vận động ít người tham dự hơn dự kiến, nhưng những chiêu trò của họ có thể đã làm tăng sự mong đợi của ban tổ chức tranh cử về số người tham dự, dẫn đến kết cục là ít người tới so với kỳ vọng, hãng tin AP nói. Trả lời phỏng vấn AP qua điện thoại hôm 21 tháng 6, con gái 16 tuổi của tôi và bạn bè ở Park City tại Utah có hàng trăm vé. Quý vị đã bị thanh thiếu niên Mỹ lừa. Chiến lược gia kỳ cựu của đảng Cộng hòa Steve Schmidt viết trên Twitter hôm 20 tháng 6, dòng tweet này đã thu hút hơn 100.000 lượt người thích và nhiều phản hồi từ những người nói rằng họ hoặc con của họ cũng làm như vậy. Trả lời phỏng vấn AP qua điện thoại hôm 21 tháng 6, ông Smith cho biết cuộc vận động này là một thảm họa không được thừa nhận. Vài ngày sau, khi ông Brad Pascal, chủ tịch chiến dịch của ông Trump, loan báo trên Twitter rằng hơn 1 triệu người đã đăng ký vé cho cuộc vận động thông qua trang web của chiến dịch tranh cử. Ông Andrew Bates, người phát ngôn của ông Joe Biden, ứng cử viên tổng thống phe Dân Chủ, nói rằng việc vắng người như vậy là một dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ của cử tri đang suy yếu. Ông Donald Trump đã tự hạ thấp vai trò lãnh đạo của ông và không có gì ngạc nhiên khi những người ủng hộ đã phản ứng bằng cách từ bỏ ông. Ông Bates nói, bên trong khán đài tại trung tâm BOK ở Tulsa, với 19.000 chỗ ngồi nhưng vẫn còn nhiều chỗ trống, Tổng thống Trump phát biểu rằng đám đông im lặng bây giờ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Sở Cứu hỏa Tulsa cho biết chỉ chưa đầy 6.200 người có mặt tại khán đài. Hôm 21 tháng 6, CNN dẫn lời ông Tim Murtaugh, giám đốc truyền thông của chiến dịch tranh cử của ông Trump, đã lên tiếng phản đối con số 6.200, nói rằng 12.000 người đã đi qua máy dò kim loại nên con số đó không còn đúng nữa. Ông nói thêm rằng khán đài dưới của trung tâm BOK, nơi người ủng hộ đến trước có chỗ trước, hầu như kín chỗ. Trong một tuyên bố, ban vận động tranh cử của ông Trump đổ lỗi cho truyền thông loan tin giả, đã cảnh báo người dân tránh xa cuộc vận động vì dịch COVID-19 và các cuộc biểu tình chống lại sự bất công chủng tộc trên khắp đất nước. Những người cánh tả và những kẻ phá đám trên mạng đang hoan hoang chiến thắng, nghĩ rằng bằng cách đó họ có thể tác động đến sự tham dự của các cuộc vận động, mà không biết gì về những gì họ nói hoặc cách thức các cuộc vận động của chúng tôi vận hành. Ông Sparkle viết, giới phóng viên đã ca ngợi người dùng TikTok và các fan K-pop mà không xin ý kiến bình luận của ban tổ chức cuộc vận động. Như vậy là không chuyên nghiệp và sẵn sàng bị chơi khăm. Hôm 21 tháng 6, một cảnh sát New York đã bị đình chỉ sau khi một đoạn video đăng trên mạng cho thấy trong lúc thực hiện một nhiệm vụ bắt giữ, cảnh sát này đã dùng tay kẹp cổ một người đàn ông da đen, theo hãng tin Reuters. Từ năm 1993, Sở Cảnh sát New York đã cấm sử dụng biện pháp kẹp cổ gây nghẹt thở. Nhưng cái chết của ông George Floyd sau khi ông bị một cảnh sát ghi đầu gối vào cổ khi bị bắt ở thành phố Minneapolis vào ngày 25 tháng 5 đã khiến cho chiến thuật và biện pháp này của cảnh sát New York lại được lưu ý hơn. Sau một cuộc điều tra nhanh chóng của phòng nội vụ, một cảnh sát liên quan đến một vụ dường như là kẹp cổ ở khu vực Queens đã bị đình chỉ không lương. Cảnh sát trưởng thành phố New York Domo Shee cho biết trên Twitter hôm 21 tháng 6, đoạn video được đăng trên mạng cho thấy nhiều cảnh sát ghi chặt trên bụng một người đàn ông, trong đó một cảnh sát dường như đã vòng tay quanh cổ người đàn ông này. Người đàn ông nhập viện vào tối ngày 21 tháng 6, theo đài NBC News. Hôm 18 tháng 6, Hội đồng thành phố New York đã thông qua một dự luật, theo đó yêu cầu Sở Cảnh sát thành phố này phải tiết lộ cách thức sử dụng công nghệ để giám sát công chúng, theo NBC, cũng như chính thức cấm việc sử dụng biện pháp kẹp cổ, theo CNN.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Hôm 21 tháng 6, lần đầu tiên một đại sứ của Hoa Kỳ đến thăm nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Trong cùng ngày, đại sứ Mỹ Kristen Brink cũng thăm nghĩa trang của quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở tỉnh Bình Dương, còn có tên là Nghĩa trang Bình An. Trang Facebook của Tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội cho hay tối 22 tháng 6. Tường thuật về cuộc viếng thăm hai nghĩa trang, Tòa đại sứ Mỹ đăng lên 4 bức ảnh theo thứ tự lần lượt là ảnh về đại sứ Mỹ thăm nghĩa trang liệt sĩ Cộng sản đứng trước, tiếp theo là ảnh ông thăm nghĩa trang tử sĩ Cộng hòa. Lời chú thích của bức ảnh đầu tiên viết: Đại sứ Kristen Brink bày tỏ lòng tôn kính tại nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh trong chuyến thăm đầu tiên của một đại sứ Hoa Kỳ đến nghĩa trang này. Tuy là lần đầu tiên thăm một nghĩa trang của liệt sĩ Cộng sản ở Thành phố Hồ Chí Minh, song trước đây đại sứ Kristen Brink đã thăm nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn ở tỉnh Quảng Trị vào tháng 8 năm 2019. Và được xem là lần đầu tiên một đại sứ Mỹ tưởng niệm các quân nhân Cộng sản đã ngã xuống trong chiến tranh Việt Nam. Bức ảnh thứ hai trong bài tường thuật của Đại sứ quán Mỹ cho hay ông đại sứ cùng Tổng lãnh sự Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh bà Mary Dahmer và tùy viên quân sự đại tá Thomas Stevenson bày tỏ lòng tôn kính tại nghĩa trang Biên Hòa, còn gọi là Bình An, ở tỉnh Bình Dương. Đi cùng bốn bức ảnh là thông điệp của đại sứ Kristen Brink nói rằng khi chúng ta cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, thì lòng tin và tình bạn của chúng ta sẽ ngày càng vững mạnh hơn. Đại diện ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ ở Việt Nam nhấn mạnh là một phần trong quá trình hàn gắn cùng tinh thần hòa giải và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi thể hiện sự kính trọng đối với tất cả những người đã hy sinh, bất kể họ đứng về phía nào. Trong chiến tranh Việt Nam kéo dài từ đầu thập niên 1960 đến 30 tháng 4 năm 1975, Mỹ là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa, còn gọi là Nam Việt Nam, để chống lại Bắc Việt theo chủ nghĩa Cộng sản, khi đó có tên chính thức là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đầu năm 1973, Mỹ rút quân khỏi Nam Việt Nam theo Hiệp định Hòa bình Paris. Đến cuối tháng 4 năm 1975, quân đội Bắc Việt giành chiến thắng, toàn bộ đất nước Việt Nam được đặt dưới sự lãnh đạo của chính quyền Cộng sản. Sau 20 năm kể từ khi cuộc chiến kết thúc, hai nước Mỹ-Việt bình thường hóa và thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 7 năm 1995. Tháng 7 năm nay, hai nước sẽ kỷ niệm mốc 25 năm của mối quan hệ song phương. Hồi cuối tháng 7 năm 2013, nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam đến Mỹ, hai nước ra tuyên bố xác lập quan hệ đối tác toàn diện giữa hai bên. Từ hai kẻ thù trong chiến tranh, đến nay quan hệ hai nước đã phát triển sâu rộng trên hầu hết các lĩnh vực gồm ngoại giao, kinh tế, quân sự, giáo dục, nhân đạo, giao lưu nhân dân. Trong phần cuối thông điệp của Đại sứ Mỹ đăng trên Facebook chính thức hôm 22 tháng 6, ông Quinton Brink khẳng định, ngày nay Hoa Kỳ và Việt Nam đang hợp tác để xây dựng một tương lai mới dựa trên cam kết chung vì hòa bình và thịnh vượng cho nhân dân hai nước.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID vừa trao khoản tài trợ 4,65 triệu đô la cho Đại học Fulbright Việt Nam vào ngày 22 tháng 6 trước sự chứng kiến của Đại sứ Daniel Quinton Brink tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khoản tài trợ cho 2 năm tới nhằm thúc đẩy mục tiêu đạt chất lượng kiểm định quốc tế đối với chương trình cử nhân của Đại học Fulbright Việt Nam trong thời gian sớm nhất, cũng như phát triển hệ thống quản trị và mở rộng chương trình đào tạo, giúp cho đại học này xây dựng các mối quan hệ đối tác, theo thông cáo của USAID. VN Express dẫn lời Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nói trong buổi lễ trao tiền tài trợ. Đây là nền tảng quan trọng trong quan hệ giữa nhân dân hai nước, bởi chúng ta đều biết rằng là đối tác tin cậy của nhau, chúng ta sẽ cùng nhau thịnh vượng. Được thành lập từ năm 2016, Đại học Fulbright Việt Nam với 100% vốn nước ngoài được xây dựng theo mô hình dựa trên nền tảng truyền thống giáo dục đại học của Mỹ về tranh luận cởi mở, nghiên cứu và phân tích phản biện, nhưng đồng thời vẫn dựa trên những di sản và truyền thống văn hóa phong phú của Việt Nam. Mục tiêu của Đại học Fulbright Việt Nam là giúp Việt Nam giải phóng những tiềm năng to lớn trong lĩnh vực giáo dục thông qua áp dụng các nguyên tắc cốt lõi, bao gồm tự do học thuật, trọng dụng nhân tài, minh bạch và công bằng. USAID cho biết thêm. Trước đó, vào năm 2017, USAID đã tài trợ 7,2 triệu đô la cho Đại học Fulbright Việt Nam trong 3 năm, từ năm 2017 đến năm 2020, cho việc xây dựng chính sách tuyển sinh, thủ tục hỗ trợ tài chính và mở rộng số lượng sinh viên. Vì giáo sư đã yêu cầu một nữ sinh viên Mỹ gốc Việt, Anh hóa tên tiếng Việt của cô là tên Phúc Bùi, đã bị cho nghỉ phép trong lúc vụ việc đang được điều tra. Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Hệ thống Trường Cao đẳng Cộng đồng quận Peralta cho biết trong thông cáo vào tối Chủ nhật 21 tháng 6. Trước đó, trong một email gửi cho sinh viên Mỹ gốc Việt tên là Phúc Bùi Diễm Nguyễn vào ngày 17 tháng 6, giáo sư Matthew Hubbard của Trường Cao đẳng Cộng đồng Lenny đã yêu cầu nữ sinh viên mới của trường đổi tên vì tên cô nghe như từ ngữ thô tục và xúc phạm trong tiếng Anh. Giáo sư Mỹ nói, nếu ông sống ở Việt Nam và có tên nghe như vậy, ông sẽ đổi tên để tránh gây xấu hổ cho chính bản thân và người phải gọi tên ông. Trả lời email cho giáo sư Hubbard, sinh viên Phúc Bùi nói, việc giáo sư yêu cầu cô Anh hóa tiếng Việt mang tính phân biệt đối xử và tuyên bố sẽ khiếu nại nếu ông không gọi cô bằng tên khai sinh. Vụ việc gây xôn xao cộng đồng ở Mỹ sau khi email trao đổi giữa giáo sư Hubbard và sinh viên Phúc Bùi được đưa lên mạng xã hội giữa bối cảnh nước Mỹ vẫn đang tìm cách giải quyết đòi hỏi từ những đợt biểu tình dữ dội chống nạn kỳ thị sau cái chết của một người da đen do cảnh sát da trắng gây ra. Trong thông cáo ngày 21 tháng 6, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Hệ thống Trường Cao đẳng Cộng đồng quận Peralta, Julina Bonilla nói rằng nhà trường không xem nhẹ các cáo buộc kỳ thị và cho biết giáo sư Matthew Hubbard đã được cho tạm nghỉ việc trong lúc chờ kết quả điều tra vụ việc. Tiến sĩ Julina Bonilla nói trong thông cáo rằng, chúng tôi ý thức được sự cần thiết phải loại bỏ phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa da trắng thượng đẳng dưới bất kỳ hình thức ngấm ngầm nào, bao gồm cả đàn áp văn hóa và ngôn ngữ bản địa, yêu cầu mọi người theo tiêu chuẩn da trắng. Đại diện của Hội đồng Quản trị cũng bày tỏ cam kết chống lại bất kỳ và tất cả các hành vi phân biệt chủng tộc và bài ngoại, vì chúng đi ngược lại với các nguyên tắc của hệ thống trường. Ngay sau khi vụ việc được truyền thông Mỹ đăng lên, giáo sư Hubbard đã có lời xin lỗi trên trang Twitter về hành động của mình. Nhưng nó không được hoan nghênh nên tôi đã đóng tài khoản, ông Hubbard trả lời với NBC. Trong đoạn đăng trên Twitter mà một số trang tin chụp lại được cho thấy, ông Hubbard thừa nhận hành động của ông là vô cảm và không phù hợp, đã gây ra nỗi đau và tức giận cho học trò và những người đọc email của ông trên mạng Internet. Ông Matthew Herbert là giáo sư dạy toán của trường cao đẳng cộng đồng Lenny, một trong bốn trường thuộc hệ thống trường cao đẳng cộng đồng quận Peralta ở bang California, Hoa Kỳ. Hệ thống của trường có đến hơn 30.000 sinh viên, đến từ hơn 90 quốc gia trên thế giới.
Trong 5 tháng đầu năm nay, hơn 26.000 doanh nghiệp ở Việt Nam đăng ký tạm dừng kinh doanh. Các trang web của VCCI, VTC và VOV cho biết hôm 22 tháng 6 dẫn lại số liệu của Tổng cục Thống kê. Con số nêu trên tăng mạnh hơn 36% so với một năm trước, theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Các bản tin cho biết thêm rằng riêng trong tháng 5, cả nước có hơn 3.300 doanh nghiệp đăng ký tạm dừng kinh doanh có thời hạn, tăng gần 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Đại dịch COVID-19 đã gây ra tác động mạnh đến những doanh nghiệp nhỏ và vừa có nguồn vốn hạn chế, VCCI cho hay, được VTC và VOV trích dẫn lại. Đồng thời, cơ quan này lưu ý rằng không ít trong số các doanh nghiệp nêu trên đang đối diện nguy cơ phá sản dù dịch bệnh cơ bản được khống chế ở Việt Nam. Theo VCCI, con số doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới hơn 95% trong tổng số gần 760.000 doanh nghiệp trên cả nước tính đến hết năm 2019. Các doanh nghiệp thuộc diện này đóng góp tới 45% vào GDP và thu hút hơn 5 triệu lao động, vẫn VCCI cho biết. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một chuyên gia kinh tế kỳ cựu, xác nhận với VOA.
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam thì chịu thiệt hại rất là nặng nề từ dịch COVID. Và đặc biệt tức là các cái lĩnh vực như là vận tải hành khách, như là nhà hàng, khách sạn, thì vì là không có khách quốc tế và khách nội địa cũng bị giảm sút nhiều, và cái số doanh nghiệp đã xin đóng cửa và phá sản là khá lớn.
Ông Doanh nói các doanh nghiệp đang cố gắng dần dần từng bước hồi phục lại với một số trợ giúp từ chính phủ. Song theo chuyên gia này, quá trình sẽ không nhanh được. Theo tìm hiểu của VOA, chính phủ Việt Nam đã có những động thái hỗ trợ cho doanh nghiệp gặp khó khăn vì COVID-19 như giảm lãi suất ngân hàng, hoãn nợ, giãn nợ, gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế đất, v.v. Tuy các doanh nghiệp ghi nhận những biện pháp này, song họ bày tỏ với báo chí trong nước rằng các chính sách như vậy chưa thực sự đánh đúng vào nhu cầu cấp bách của doanh nghiệp. Một phóng sự của Vietnamnet giải thích về tình trạng nêu trên. Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành 4 tháng đầu năm nay gần như không có doanh thu, vì vậy giãn thuế cũng không tạo ra được dòng tiền. Nhiều doanh nghiệp thuộc các ngành nghề khác bị giảm mạnh doanh thu, chỉ còn 20-50% so với trước, thua lỗ, nên việc giãn thuế không đem lại nhiều hiệu quả. Còn gia hạn tiền thuê đất chỉ có tác dụng với những doanh nghiệp thuê đất của nhà nước, các doanh nghiệp nhỏ và vừa hầu hết không được hưởng, Vietnamnet cho hay. Hình thức trợ giúp mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang cần lúc này theo Vietnamnet là được giãn nợ, giảm lãi suất cho vay số nợ cũ, cùng với đó được vay mới với lãi suất ưu đãi. Tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp không tiếp cận được do không có tài sản đảm bảo, báo điện tử này tường thuật. Một số doanh nghiệp có quy mô gấp nhiều lần cũng đang trải qua cú sốc kinh tế do bệnh dịch gây ra. Trong đó, công ty Puyen ở thành phố Hồ Chí Minh trong tuần thứ hai của tháng 6 tuyên bố sẽ sa thải khoảng 6.000 công nhân, chiếm gần 10% tổng lực lượng nhân sự gồm hơn 62.000 người của công ty. Lộ trình cắt giảm sẽ kéo dài trong 3 tháng từ tháng 6 đến tháng 8, hãng này cho biết. Đến nay, hãng đã cho gần 2.800 công nhân nghỉ việc. Một doanh nghiệp khác trong cùng thành phố Hồ Chí Minh, công ty da giày Huế Phong, cũng đã phải cắt giảm hơn 2.200 công nhân, theo các bản tin trong nước. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nói với VOA về nguyên nhân liên quan.
Các cái doanh nghiệp một số ngành hàng thì gặp khó khăn lớn, ví dụ như là ngành dệt may thì trước kia là một cái ngành chủ lực để mà xuất khẩu, thì hiện nay cũng đang gặp khó khăn bởi vì khách hàng ở Mỹ và ở châu Âu cũng đã có hủy bỏ khá nhiều đơn đặt hàng, vì ngay ở những các cái lĩnh vực đó thì thu nhập của người dân cũng giảm sút, vì vậy cho nên là cái nhu cầu trên thị trường cũng đã có thay đổi và cũng giảm sút khá nhiều. Thì cái điều này nó diễn ra đối với lại các cái mặt hàng khác nhau.
Những tin tức kinh tế không mấy tích cực được báo chí Việt Nam loan báo giữa lúc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 cảnh báo hôm 21 tháng 6 rằng làn sóng dịch thứ hai đã nổ ra ở nhiều nước, nguồn bệnh từ bên ngoài có thể tấn công vào Việt Nam bất cứ lúc nào, do đó nguy cơ bùng phát dịch trở lại rất cao. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh ghi nhận với VOA rằng Việt Nam đã thành công trong chống dịch đợt 1 và ông bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục thành công nếu xảy ra đợt dịch thứ hai. Nhận định về triển vọng kinh tế Việt Nam dưới tác động của đại dịch, chuyên gia này nói với VOA rằng Việt Nam sẽ không đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP đặt ra cho năm nay là 7%, mà sẽ là dưới 5%, ông dự báo. Hồi giữa tháng 4, xét đến ảnh hưởng của dịch bệnh, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đưa ra dự báo tăng trưởng của Việt Nam có thể chỉ đạt 2,7% trong năm 2020.
Du lịch Việt-Mỹ mắc kẹt vì COVID-19. Đại dịch COVID-19 cộng với việc Mỹ tạm dừng phỏng vấn thị thực đã khiến người Việt không còn đến Mỹ du lịch hay thăm thân, trong khi nhiều người Mỹ gốc Việt cũng không thể về Việt Nam vì không được cho về và không có chuyến bay, theo tìm hiểu của VOA. Do dịch virus corona lan rộng, Mỹ đã tạm ngừng các cuộc phỏng vấn cấp thị thực kể từ ngày 18 tháng 3, trong khi chính phủ Việt Nam cũng đã ra lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân nước ngoài và người gốc Việt, kể cả trong trường hợp có thị thực kể từ ngày 22 tháng 3. Như vậy, trong suốt 3 tháng qua, hầu như không có sự qua lại gì từ Việt Nam đến Mỹ hay từ Mỹ đến Việt Nam, ngoại trừ các chuyến bay đặc biệt được sắp xếp để đưa các công dân bị mắc kẹt về nước. Trao đổi với VOA, anh Vũ Trần, hiện đang làm việc tại công ty du lịch Trend Ocean ở Dallas, bang Texas, cho biết thường là vào mùa hè du khách Việt qua Mỹ rất đông và chủ yếu đi California hay các bang có đông người Việt. Những năm gần đây, du khách Việt Nam đi Mỹ rất đông và tăng đều đặn qua mỗi năm. Anh nói, đa số du khách kết hợp du lịch và thăm thân, họ mua tour trọn gói của công ty, đi xong thì sắp xếp thời gian thăm người thân.
Khách hàng chịu chi khi mà họ đi Mỹ thì họ họ không có ngại cái vấn đề mà xài tiền. Họ mua những cái package tốt.
Anh Vũ nói về xu hướng đi Mỹ của du khách Việt. Tuy nhiên, anh Vũ cho biết bắt đầu từ giữa tháng 3 cho đến đầu tháng 4, sau khi Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, thì cũng không còn du khách Việt Nam đến Mỹ nữa. Tâm lý hiện tại, nhiều người cảm thấy không an toàn khi đi du lịch. Có nhiều nơi đóng cửa, có nhiều người muốn qua thăm người thân bên Mỹ nhưng người thân chưa chắc muốn gặp họ vì họ đi từ nước khác qua và đi máy bay. Anh giải thích, từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, anh Trần Phú Kim Đô, một quản lý cao cấp tại một công ty lữ hành ở quận 1, chuyên tổ chức cho khách Việt đi du lịch nước ngoài, cho VOA biết là công ty anh đã không còn khách đi Mỹ từ hơn 2 tháng qua. Nếu khách đã lỡ đặt tour trước đó thì chúng tôi hoàn tiền lại cho họ hoặc bảo lưu tour qua thời gian khác, anh nói. Anh cho biết hiện tại do người dân Việt Nam cũng đã biết là Mỹ đã ngưng phỏng vấn cấp thị thực nên nhu cầu đi Mỹ đã tạm ngưng và họ đang đợi chừng nào Mỹ mở lại phỏng vấn thì mới tính đặt tour đi Mỹ. Riêng đối với những người Việt đã từng có visa đi Mỹ nay có thể xin gia hạn lại mà không cần phỏng vấn. Anh Đô cho rằng họ cũng không muốn đi Mỹ vào lúc này vì tâm lý người Việt rất ngại đi du lịch trong mùa dịch bệnh. Nếu chưa có vaccine thì việc đi lại quốc tế cũng sẽ tiếp tục rất khó khăn, anh nói. Theo lời anh Đô, vốn có nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh lữ hành, Mỹ là thị trường rất thu hút đối với du khách Việt Nam và người Việt có nhu cầu rất lớn đi du lịch Mỹ. Trong số các khách hàng ở công ty anh thì có 20-25% là đi Mỹ, còn lại chủ yếu đi các nước Đông Nam Á, anh cho biết. Ở chiều ngược lại từ Mỹ về Việt Nam, anh Vũ Trần ở Dallas nói rằng hiện giờ các Việt kiều Mỹ muốn về Việt Nam cũng sẽ rất khó vì chuyến bay không có, nhà nước Việt Nam không cho vô, mà nếu có muốn đi thì phải xin phép đi trên các chuyến bay đặc biệt. Anh cho biết bắt đầu từ tháng 2, công ty anh đã có nhiều khách gọi vào yêu cầu hủy vé máy bay về Việt Nam đã đặt hoặc đổi sang thời gian khác. Thời gian hè cùng với Tết Nguyên Đán là hai khoảng thời gian cao điểm để người Việt ở Mỹ về Việt Nam, nhưng hiện tại những khách đặt vé trong 3 tháng 6, 7, 8 đều đã hủy chuyến, anh cho biết. Mặc dù bây giờ đã có một số hãng máy bay đã bay về Việt Nam, nhưng anh Vũ nói vấn đề bây giờ là không xin được visa của Việt Nam. Hiện tại nếu có visa cũng chưa chắc vô được. Anh nói thêm và cho biết công ty anh đã tư vấn cho những khách hàng lớn tuổi có ý định muốn về Việt Nam trốn dịch hoặc những người hiện đang ngồi nhà vì không có công ăn việc làm, muốn về Việt Nam nghỉ ngơi rằng chỉ có Đại sứ quán Việt Nam mới hỗ trợ được trong vấn đề này. Theo lời anh Vũ thì trong mười mấy năm làm du lịch, đây là lần đầu tiên công ty anh bị ảnh hưởng trầm trọng như thế. Anh cho biết công ty anh hiện đã cắt giảm hết mọi khoản chi không cần thiết và phải dựa vào khoản tiền tích lũy được từ việc kinh doanh trong những năm trước để cầm cự. Còn anh Trần Phú Kim Đô thì nói rằng công ty anh có thể dựa vào thị trường du lịch nội địa, vốn đã phục hồi lại để lấy doanh thu bù lại cho mảng du lịch nước ngoài, nhưng không bù được nhiều vì đưa khách đi Mỹ có lợi nhuận cao hơn là đi du lịch trong nước.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.